Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt của anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ở đây ai đã làm người đi rao giảng tin mừng giơ tay? Ai đã làm người đi rao giảng tin mừng giơ tay? Ở đây ai đã lãnh nhận bí tích thêm sức giơ tay? Bí tích thêm sức, bí tích thêm sức, bí tích thêm sức không? Không biết hả? Không biết cũng cứ giơ tay. Rồi chúng ta cùng hát chung bài: chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin Chúa Trời yêu thương loài người, chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin Chúa Trời yêu thương loài người. Mình vừa mới hát xong rồi bảo ai đã đi loan báo tin mừng, không ai giơ tay, nghĩa là sao? Hả? Chẳng nhẽ mình hát cho nó vui à? Hay là chả lẽ mình hát như vậy nhưng mà không được làm như vậy? Mình vừa mới hát chúng ta cũng đem tin mừng đi khắp đó đây, mà câu đầu hỏi là ai đã làm người đi loan báo tin mừng? Nói giúp như tay là sao? Rồi hỏi ai đó đã nhận bí tích thêm sức? Ai cũng giơ tay hết. Có nhiều người giơ tay mà không biết tại sao mình giơ tay. Nhưng mà mình biết là lãnh bí tích thêm sức, chúng ta được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần. Mà ơn của Chúa Thánh Thần đến với chúng ta là gì? Con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, và lãnh nhận Thánh Thần như các tông đồ cùng với mẹ Maria trong phòng tiệc ly. Khi mà Thánh Thần ngự xuống trên các ông thì các ông mở toang cửa ra, được ơn can đảm, được ơn mạnh bạo, được ơn khôn ngoan, được ơn sáng suốt, được bày ơn Chúa Thánh Thần và ra đi loan báo tin mừng. Cho nên chúng ta dù muốn hay không muốn cũng phải làm công việc đó. Vì nếu mà không làm công việc đó thì Thánh Phaolô nói rằng: khốn cho tôi nếu tôi không, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Đó là cái khốn, tức là một nhiệm vụ, một bổn phận, một trách nhiệm, một sứ vụ mà tôi không làm không được. Không làm thì khốn cho tôi. Nặng lắm chứ không có đùa đâu thưa anh chị em. Không phải là chuyện à, thưa cha nói vậy chứ này là việc của mấy cha, mấy thầy, mấy sơ, chứ chúng con là người giáo dân sao bắt chúng con đi loan báo tin mừng. Mấy cha ăn cơm Chúa thì múa tối ngày, còn chúng con ăn cơm nhà thì ăn cơm Chúa mỗi tối ngày, ăn còn ăn cơm nhà thì ăn cơm nhà cũng phải vác tù và hàng tổng vậy. Vác tù hàng tổng có khác gì ăn cơm Chúa múa tối ngày. Ăn cơm nhà phải vác tù và hàng tổng có nghĩa là phải đi lo cái công việc chung, những công việc ích nước lợi dân, những công việc đem lại ấm no hạnh phúc cho con người, những công việc làm cho con người được an vui, được hạnh phúc, được bình an. Đó là tôi làm việc loan báo tin mừng. Xin lỗi, anh làm nghề gì?
Chắc là bác sĩ ạ.
Anh là bác sĩ, anh có đi loan báo tin mừng được không?
Dạ có.
Loan báo bằng cách nào?
Đối với bệnh nhân, khi con an ủi bệnh nhân, hoặc là với những người mà đang thất vọng mà con biết họ bị bệnh lý về tâm lý, thì con sẽ liệu cách con nói. Nếu họ người Công giáo thì con sẽ liệu cách con nói theo Công giáo, lựa thánh thiên ra con nói, dính vào thực tế một cái gì họ đang gặp.
Dạ. Nếu là một bác sĩ Công giáo mà người ta không bệnh, mình nói có bệnh để mình lấy tiền khám bệnh phát thuốc có được?
Dạ không. Lúc con học lên bác sĩ chuyên khoa cấp 1 đó cha, con không ngờ con gặp một ông bác sĩ lớn tuổi, và ông dạy, ông nhắc một cái câu của Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử nói như thế này: nhất thế y, tam thế suy. Có nghĩa là một đời làm nghề y, ba đời suy vong nếu các cậu không thực hiện đúng với chức năng của ngành y của các cậu. Đó là câu mà chúng con học được khi chúng con không ngờ là học được khi học lên chuyên khoa cấp 1. Và con dĩ nhiên là đây là cái câu của Đức Khổng Tử nói ngày xưa, nhưng mà mình là người Công giáo, mình cũng phải giữ đúng cái tinh thần của Chúa Kitô, thì con nghĩ là không có gì sai cả.
Vâng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay nhiều người bác sĩ mà thưa anh chị em, ta gọi là lương y như, mà bây giờ ta đổi thành lương y như ác mẫu. Không còn là từ nữa, nhưng mà là ác mẫu hoặc là kế mẫu. Vì lý do là gì? Vì lý do là chúng ta thấy có những bác sĩ mà kê toa hoặc là làm thuốc á, bác sĩ bệnh tâm thần á, là thuốc để sẵn hết cho mọi người đều giống như nhau hết, ai cũng cho một cái loại thuốc đó, ai cũng cho một cái liều thuốc đó để sẵn thôi, chỉ ghi tên vào xong rồi phát luôn, bất kể bệnh lớn bệnh nhỏ, bệnh to bệnh bé, có bệnh hay không có bệnh, cũng một cái thứ như thế. Rồi có những bác sĩ khác á, thì là người ta bị đau ruột dài cắt ruột non, đau chân trái cắt chân phải, rồi ta chẳng bệnh gì cắt luôn hai trái thận của ta đi. Ta thấy không, là như vậy thì ta không loan báo tin mừng được. Mặc dù có những bác sĩ thì cũng vào trong hội bác sĩ Công giáo, rồi cũng vào trong hiệp hội bác sĩ, rồi đi sinh hoạt, rồi đi chia sẻ, rồi đi làm cái này thứ khác, nhưng mà trong thực tế thì lại không làm theo đúng cái lương tâm của mình, mà chỉ làm vì lương tháng thôi. Thấy không? Lương tháng mà ít thì mình phải làm cách cho nó ra nhiều. Không còn lương tâm nữa mà chỉ còn là lương tháng thôi. Thì thưa anh chị em, đó là điều mà chúng ta thấy đáng buồn. Bây giờ tôi thử anh nói là con chữa bệnh thì có những người mà bị bệnh tâm lý, rồi con phải tìm cách con nói cho người ta biết. Bây giờ tôi giả dụ ở đây là có một cái chị này, chị chẳng có bệnh gì cả, mà chị cứ nghĩ là chị bệnh. Anh làm cách cứu chị này để giúp tôi cái con. Tại vì đây mời anh, rồi giới thiệu với anh một bệnh nhân. Anh loan báo tin mừng bằng cách anh cứu chữa người bệnh này. Đấy, mời anh ngồi xuống. Đây là cô cháu của tôi. Suốt ngày cô cứ nghĩ là cô bệnh, mà cô chả bệnh gì cả, mà người ta gọi là bệnh tưởng, bệnh vì tâm lý. Cô cứ nghĩ là tôi chết rồi, tôi bị sắp bị tâm thần, tôi sắp bị mát, tôi sắp bị tăng, rồi chết rồi tôi sắp sụi lơ, rồi chết rồi tôi hết sức sống, rồi chết rồi. Vì anh gặp tôi nói hoài cô ấy không nghe, cứ bảo nó bệnh. Vì anh làm sao cứu được giùm tôi?
Cháu
không nói được chuyện với cô.
Trong trường hợp như thế này, chị ấy ăn uống được không?
Dạ được ạ.
Rồi. Sinh hoạt đi lại bình thường.
Dạ bình thường.
Đọc kinh đọc kệ một cách bình thường.
Dạ có lúc nhớ lúc quên.
Lúc nhớ lúc quên. Có ai như là nói bên tai mình không?
Khi có khi không.
Có lúc có người nói bên tai mình.
Dạ.
Nói cái gì? Họ nói gì?
Không biết nói gì.
Nhưng mà có người nói bên tai mình.
Dạ.
Rồi. Ngủ được không?
Dạ được.
Vậy. Thế cha, trong trường hợp này
anh đang chữa bệnh. Cháu tôi mà chứ cha cụ nào đâu đây đâu.
Wow. Bây giờ như thế này, ở nhà làm nghề gì ha?
Dạ, ở nhà nội trợ.
Thì là có gia đình rồi cơ.
Hỏi cô ấy, hỏi tôi, trời ơi. Chết bác sĩ mà hỏi tôi, cô ấy có gia đình rồi.
Có gia đình chưa?
Dạ chưa.
À, chưa có gia đình rồi. Ở nhà làm gì, ở nhà cụ thể làm gì á?
Nội trợ thôi, quét trợ. Nấu cơm nước, dọn nhà rồi thì quần áo.
Dạ. Nhìn mặt nó có thấy nó khờ khờ chưa?
Có tập thể dục thể thao không?
Dạ không.
À, bây giờ như vậy trước mắt chị ấy sẽ làm như thế này.
Chị ấy, chị này và chị ấy.
Buổi sáng có tập thể dục không ta?
Dạ không.
Bây giờ chơi cho mình một môn thể thao nha. Một môn thể thao, thể thao gì cũng được nhưng mà phải ra mồ hôi cho mình một cái. Ví dụ đánh vũ cầu, ví dụ như bơi lội nha, hoặc là chạy bộ cũng được nhưng phải ra mồ hôi cho mình cái này nha. Rồi thứ hai nữa là làm như vậy trong vòng một tuần lễ xem như thế nào, rồi quay lại mình sẽ kiểm tra lại cho chị.
Thưa bác sĩ, cái chân mới mổ đúng không, làm cái gì được?
Mổ gì hết?
Dạ, mổ dây chằng ạ.
À, nếu mổ dây chằng thì bây giờ làm một cái đi bộ được không?
À, đi cũng khó khăn lắm ạ.
Rồi người ta có hướng dẫn chị tập cái chân không?
Dạ có.
Rồi vậy thì bây giờ tập cho mình cái này nha. Và tay thì không có bị gì hết phải không? Thì ngồi có thể vận động tay chân, tay cho mình, nghĩa là cũng có vận động cho mình một chút. Thứ hai nữa, tránh ngồi yên một chỗ, không có làm mình cứ ngồi mà cứ suy tưởng một cái gì đó là tránh nha. Hạn chế những cái như coi phim cái gì, những cái gì buồn không, tránh những cái đó.
À, dạ mấy cái đó không bao giờ làm ạ.
Rồi thì bây giờ nếu vậy thì đấy, chị này cũng đâu có gì đâu.
Thế mới khổ, nó không có gì mà nó cứ nghĩ nó có gì mới chết tôi đấy chứ.
Có một cái loại bệnh nó gọi là nhân cách bệnh, tức là người ta bị một cái bệnh về cái tư tưởng người ta. Là bệnh về cái tư tưởng người ta. Và nếu như thế thì phải có một cái hoạt động gì đó thay vào cái đời sống tĩnh tại của người ta, thì như vậy mới giúp người ta thay đổi được. Đó là cách thôi. Nhưng mà đột ngột quá thì con chưa có nghĩ ra được, nhưng mà con nghĩ cái cách chữa bệnh gì này là như vậy. Dạ.
Thưa anh chị em, nếu mà gặp một bác sĩ mà muốn làm tiền thì có ra bệnh không? Vô số bệnh. Và có thuốc không? Vô số thuốc. Mà có những khi những cái thuốc đó là những thuốc vô thưởng vô phạt. Cứ thuốc bổ hay là thuốc cái đại khái gì đó chẳng có hại gì cả, rồi cứ tống vô. Và người bệnh thì cứ khốn khổ mà uống, rồi cứ tưởng là mình bệnh. Đấy, tôi đưa một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng việc loan báo tin mừng là làm chứng cho tin mừng. Một người bác sĩ có lương tâm và một người bác sĩ giúp cho những người bệnh ấy nhận biết được cái con người thật của họ, đó là họ không có bệnh mà họ cứ tưởng là họ là bệnh. Còn một người bác sĩ mà không loan báo mà là phản chứng cho tin mừng ấy, không có bệnh tao cũng làm cho mày có bệnh. Thì mặt xanh xao quá rồi, chắc là sơ gan rồi phải không? Phải không? Ở chân tay mồ hôi bù kê chắc là bị gì đó thắt rồi hả, thông thấp rồi, thấp khớp rồi, rồi chắc là vậy thôi. Rồi thuốc đây thấp khớp, rồi sơ gan hóa ra rồi còn gì nữa, mắt vàng. Ừ thì mắt hơi vàng nhá, thì thêm cái thuốc vàng là vì gan này, mắt vàng này, rồi mặt xanh này, rồi khớp này. Rồi gì nữa? Thiếu máu phải không? Rồi ăn không tiêu phải không? Đấy, ăn không tiêu đúng rồi, lại bị đau tử đu thứ bệnh. Rồi cứ khai ra mình cứ ngơ ra mình cứ phải chịu thôi, bác sĩ nói mà thầy phán mà về sao cãi. Thế mà ta thấy vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Vì thế mà nếu ta không phải là bác sĩ thì làm ơn làm phước đừng có khám bệnh người khác dùng tôi cả. Chết rồi. Thế sao mặt xanh sao thế? Hả? Sao vậy? Có ăn có ngủ được không? Chắc là mất ngủ được không? Đấy, tôi biết ngay mà. Cứ lo nghĩ làm gì, lo nghĩ quá. Thôi bây giờ bệnh nữa rồi. Thôi rồi, rồi. Chúng ta cứ phán. Chắc là rối loạn triều đình rồi, phải không? Rối loạn tiền đình, xây luôn cả triều đình. Chúng ta đôi khi mình không có loan báo tin mừng mà mình trở thành loan báo tin gì? Tin buồn, tin dữ, tin thay vì tin vui là tin gì? Là tin tức. Tin mà nghe xong nó đâm tức cả ra đấy. Đấy, anh chị em mình để ý cái đó. Thánh Phaolô nói rằng khốn cho tôi nếu mà tôi không đi loan báo tin mừng. Mà còn khốn cho tôi nữa đó là tôi đã không loan báo tin mừng. Đã là rồi. Mà còn tệ hơn nữa là không loan báo tin mừng thì chớ, mà còn loan báo tin dữ, tin tức, tin buồn, tin thất thiệt, còn tệ hơn nữa. Còn báo những tin thất thiệt là nó không có mà mình cứ nghĩ ra, mình bịa ra nó có. Biết khi mẹ nó ngồi kia đó, đó có vấn đề đó, vấn đề với chồng nó, cho nên mới đi đọc kinh á. Tới đi đọc kinh bảo ta có vấn đề với chồng. Tôi mới nghe mà. Biết không? Biết không? Biết không?
Ghê quá ha mà.
Cũng biết biết. Ghê quá ha. Chả biết gì cũng biết biết, ghê quá ha. Thì ta thấy rõ ràng là cái tin vui ấy, dường như là nó khó lây. Tin dữ thì nó lây nhanh lắm. Đúng không ạ? Cái tin thật á thì nó không loan báo. Mà cái tin thất thiệt á thì ta loan nhanh vô cùng. Đấy là điều mà khốn cho tôi, còn khốn hơn cả cái việc không loan báo. Thà tôi không loan báo tôi đứng im, đúng không ạ? Còn đây tôi loan báo mà loan báo tin dữ cũng như vậy. Thà tôi không biết thì tôi đừng khám bệnh, đúng không? Mà nếu mà tôi không biết mà tôi còn lại làm như thử tôi biết, ông bác sĩ đã không biết khám mà làm như thử biết, sờ đầu, thôi rồi nóng rồi sốt rồi phải không? Phải sốt phải không? Có sốt mà. Có sốt.
Dạ không.
Có sốt này, người nóng này tay nó bừng bừng này đấy, tay nóng.
Không có chà.
Hả? Ít có người mà đủ bản lãnh mà chối lắm. Ngày xưa tôi cũng hay sốt lắm. Nhưng mà cái sốt của tôi là sốt có chiến thuật. Là nhà tôi đó, là không bao giờ mà được ăn phở nếu mà không đau không bệnh. Cho nên là một bé thèm mà tô phở vô cùng, thèm lắm. Đến lớn thì vẫn còn thèm. Mà hồi đi đông trường là đi bộ 7 cây số ra ngoài tìa ngoài ra ngoài phố để ăn phở. Thì mình đã đi làm suốt tuần, hay suốt một tháng mới để dành đủ tiền là vừa đi xe vừa đi về, đi xe ngựa và ăn một tô phở thì nó vừa. Thế thì ra đi xe ngựa ra phố ăn được tô phở. Ăn tô phở xong mà nó chưa đã, mà vì mình phải lựa chọn là tiền xe đi về và tiền một tô phở thứ hai. Thì lúc đó nó mù hết rồi, chỉ còn biết thêm tô phở thôi. Nó mùi phở nó ngon, nó béo, nó ngậy, lại chua thì nó ngon vô cùng. Thế thì mình không thể nào mà nhịn được nên ăn tô phở thứ hai. Ăn xong mới thấy hết tiền rồi và mình phải đi bộ về. Mấy 7 cây số mà đi về thì mấy tô phở mà còn ăn thua vậy đâu, nhưng mà nó sướng. Thì rồi bé muốn ăn phở thì phải cứ vô cái bếp, cái lửa đó. Hồi xưa đâu có bếp dầu hay là bếp ga như vậy, bây giờ có bếp củi thổi lửa, bắt đầu nó nóng lên, bắt đầu chán toát mồ hôi ra, vô mẹ ơi nóng quá, sốt. Mẹ tôi sợ sốt thật, sao mày vô giường tắt chăn, ê đi mua nhóc tô phở. Thế là đưa tô phở về, vừa ăn mà ăn là phải ăn chiến thuật, ăn nhanh quá không được, mày bệnh mà ăn nhanh quá không có được. Lộ hết, phải ăn vừa sụt xa sụt sùi cho nó từ từ. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình không biết thì mình đừng làm, không biết thì đừng nói, còn hơn là nói sai. Đúng không ạ? Còn hơn là nói sai. Mà có khi như anh nói đó, là có những người bệnh là vì mặt tâm lý của họ. Cho nên là thay vì mình nói những cái điều tiêu cực hoặc là có những cái sự thật về người bệnh đấy, mình chưa cần phải nói hết cái sự thật cho họ biết. Không phải mình nói dối, nhưng mà có những sự thật mình chưa cần nói thì cứ để khi nào thuận lợi thì ta mới nói. Chứ phải nói hết. Nó hết như vậy thì không có lợi cho người ta. Cho nên trên hết đó là phải vì tình yêu. Tôi loan báo tin mừng đó là vì tình yêu thương cho mọi người. Mà vì sao? Là vì trong tôi có cái niềm vui, trong tôi có cái hạnh phúc, trong tôi có cái bình an. Vì tôi đã cảm nhận được tin mừng của Chúa, trong tôi đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên tôi không thể giữ lại được. Mà tôi phải ra đi, phải leo lên mái nhà, phải ra giữa phố chợ mà loan báo cho mọi người biết, để họ được cùng vui, cùng mừng, cùng hạnh phúc, cùng bình an như tôi. Đấy là cái việc loan báo tin mừng. Còn nếu mà ta chưa cảm nghiệm được đó là tin vui, chưa cảm nghiệm được đó là tin mừng, ta chỉ đọc lời Chúa như là một cái thói quen, hoặc là như là một cái bổn phận, rồi tôi cũng phải nói lại lời Chúa, tôi cũng phải rao giảng lời Chúa, tôi cũng phải lên tòa, nhưng mà tôi không có cái niềm vui, không có cái cảm nghiệm thực sự ở trong tôi, thì làm sao mà tôi truyền cái niềm vui, cái bình an, cái hạnh phúc đó đến cho người khác được? Cùng lắm tôi chỉ đọc thôi. Cùng lắm tôi quý quá tôi lấy trên mạng xuống rồi tôi sửa lại cắt dán rồi cái kỹ thuật bây giờ mà. Thế không? Sửa cái chủ từ đổi vài câu cho nó, thay vì ở bên Mỹ thì tôi ở Việt Nam, thay vì tên anh John với anh Max thì tôi đổi anh tí về con tèo. Thay vì là ở Washington thì tôi đổi nó chắc cào có được không? Ví dụ thế, ai mà biết được. Nhưng mà người ta sẽ cảm thấy rằng đó là không phải là thật, không phải là cái tin vui thật sự, nó chỉ là một cái tin chơi chơi hoặc là tin giải sầu thôi. Cho nên khi mà mình đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình rồi ấy, thì lúc đó là mình không thể không nói ra được, không thể không nói ra được. Và khi mà loan báo và nói ra như vậy, nếu Thánh Phaolô nói, Thánh Phaolô nói rằng khốn cho thân tôi không rao giảng tin mừng, tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Tự ý, tự nguyện ra đi làm công việc đó thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Cái nhà nó dơ, có ai tự nguyện quét không? Ngồi yên. Đây là bổn phận của mỗi người chúng ta. Thấy nhà nó dơ thì phải đứng dậy mà quét ngay. Đứng dậy, lấy chổi quét nhà. Lấy chổi nó đâu? Thì chúng ta thấy nếu mà làm mà vì bổn phận như vậy thì có đáng thưởng công không? Không. Nếu mà tình nguyện thấy cái nhà nó dơ thì tình nguyện tôi lấy chổi tôi quét nhà, hoặc là thấy cái rác nằm ở dưới chân mình thì tự động tôi cúi xuống tôi nhặt lên. Khi mà mình tình nguyện, mình tự ý, mình làm những cái điều thiện, điều tốt thì mới đáng thưởng công. Như cái lòng việc thiện, việc bác ái, thì chúng ta ra đi ta làm những công việc bác ái, đấy là mình tình nguyện. Tôi dùng bìa người ta dùng chữ gọi là thiện nguyện. Có những nhóm thiện nguyện, tức là họ tình nguyện, họ làm những cái điều thiện, điều tốt, gọi là thiện nguyện. Không ai ép cả, không ai dụ dỗ cả, nhưng mà họ ý thức rằng đó là việc thiện, đó là việc tốt, cho nên họ tình nguyện, họ hăng hái, họ xông pha, họ ra đi, họ làm cái công việc đó. Mà nếu mà ta làm trong niềm tín thác, gọi là thiện nguyện tín thác, vì tôi ra đi tôi làm công việc đó không phải là làm việc cho tôi, mà tôi làm việc công việc của Chúa. Và khi tôi làm công việc của Chúa thì tôi biết được rằng là Chúa đầy quyền năng, Chúa giàu lòng thương xót, thì Chúa sẽ có cái cách của Chúa, Chúa sẽ có cái đường lối của Chúa, mà thì tôi không biết, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng, tôi vẫn phó thác cái công việc ấy, cái chương trình ấy, cái sứ vụ ấy, việc tông đồ ấy cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển tôi. Lúc đó thì tôi làm cái công việc đó không hề cảm thấy hãnh diện khi mà thành công. Nếu tôi làm cái công việc loan báo tin mừng mà trong niềm tín thác thì không hãnh diện gì cả khi mà thành công. Nhóm mình ấy nha, chứ không phải nhóm khác ấy nha. Tôi chứ không phải là ai khác đâu. Thì tôi mới nghe câu chuyện kể cũng thấy vui vui. Ngày lễ dỗ, một cha sở dân lễ dỗ cho ông bà cố của mình, thì đứng khóc trước cộng đoàn, khóc sụt sùi rất là mùi và khóc rất là thật lòng. Bố mẹ ơi, nước mắt nó mũi chảy ra, bố mẹ không còn sống để mà nhìn thấy cái con ngày hôm nay đã thành đạt như thế nào. Con đã được là linh mục, con đã được làm quản hạt, con đã được làm đức ông, làm giống một cái gì đó vân vân. Thì tự nhiên khóc thương bố mẹ mình vì không còn sống để mà nhìn thấy được cái thành quả mà ngày hôm nay mình đang có. Thì nó cũng tốt thôi. Vì thực sự mình có được cái là do công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Và mình tiếc, mình xót là vì bố mẹ không còn sống để mà nhìn thấy hoa nó nở, trái đã chín, gọi là đơm bông kết trái. Mà nếu chúng ta chỉ dừng lại trong việc khóc lóc như thế thì hóa ra ta làm chỉ để cho trần gian khen tặng thôi à? Ta làm chỉ để hãnh diện nở mày nở mặt cho bố mẹ mình thôi à? Còn vinh quang Chúa thì sao? Còn công việc của Chúa thì sao? Còn cái sứ vụ của Chúa thì sao? Mà lỡ mà ta không được như vậy, không có thành công thành đạt như vậy, thì có phải là sự thất bại chưa? Lỡ mà ta là một người đi truyền giáo ở vùng sâu vùng xa, mà ở trong một túp nhà tranh, rồi chỉ có vài ngoe giáo dân, rồi điện đóm không có, mà những nơi đó chúng tôi đã đến rồi. Có những linh mục là ở trong cái phòng buồng áo, vừa là buồng áo, vừa là phòng ngủ, vừa là nhà vệ sinh, mọi cái nằm ở trong đó. Rồi không có cái quạt, đồ nóng quá bảo chơi thì cha thôi không có cái quạt, bảo tiền đâu mua quạt. Vậy thôi con cộng đoàn con tặng cha cái quạt nhá. Thôi tôi không lấy đâu. Bảo thương sao cho cha không lấy quạt cho nó mát, lấy được tiền đâu mà trả tiền điện. Vì một tuần sóc tiền nhỏ được đúng 20 ngàn, trong khi đó ở thành phố có nơi thì 2 triệu, có nơi thì 10 triệu. Chúng ta so sánh được 2 ngàn thì sống làm sao. Một tuần lễ có 2 ngàn bạc thì bảo vậy thì làm sao mà tiền điện. Thì ta mới thấy rằng nếu mà chả lẽ những cái linh mục như vậy ấy, thì khóc với bố mẹ sao hả? Bố mẹ ơi, giờ bố mẹ thấy cái đời con khổ không, con theo Chúa mà đến bây giờ con phải sống trong cái căn nhà tồi tàn như thế này thì khổ quá, vậy con là sự thất bại à? Khỏi thất bại không? Không, có khi đó mới là thành công. Trước mắt thế gian đó là thất bại thật. Trời ơi, ông cha này chắc là bết bát lắm đây mới đi cái vùng sâu vùng xa. Còn ông này chắc là phải giỏi, chắc là phải có tài, chắc là phải có bằng cấp thì mới ở những cái giáo xứ ở thành phố. Trước mắt thế gian thì là đúng, nhưng mà Chúa nói rằng những cái mà thế gian cho là khôn ngoan là rồ dại trước mặt Chúa. Cái mà thế gian cho là rồ dại là khôn ngoan là rồ dại trước mặt Chúa. Rồi cái mà mọi người cho là rồ dại thì là sự khôn ngoan trước mặt Chúa. Cho nên việc loan báo tin mừng, ta thấy rằng đó là việc của Chúa. Việc loan báo lòng thương xót thì ta cũng thấy đó là công cực của Chúa. Cho nên ta không có hãnh diện gì cả khi mà có những thành tựu, có những thành đạt, có những thành công. Và ta cũng chẳng có gì là buồn, chẳng có mặc cảm, chẳng có than thân trách phận khi mà công việc ấy trước mắt thế gian là những cái sự thất bại, là cái đen tối, là cái ê chề, là cái phũ phàng, là cái thê thảm. Trước mắt thế gian là như thế, mình vẫn cứ hallelujah, tạ ơn Chúa vì tôi đang làm cái công việc đó là loan báo tin mừng. Và đây không phải là vì Chúa ép tôi, nhưng mà tôi tình nguyện tôi làm công việc đó. Không phải là vì tôi bị đầy, nhưng mà tôi tình nguyện tôi làm cái công việc đó. Trước mắt thế gian có thể là tôi bị đầy đọa vân vân. Thánh Phaolô nói với chúng ta đó là gì? Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công, còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa trả phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phần thưởng của tin mừng là tôi rao giảng không công, chẳng tìm kiếm một cái quyền lợi hay là cái phần thưởng nào mà tin mừng dành cho tôi. Vì khi mà tôi đi loan báo tin mừng, tôi đi loan báo lòng thương xót của Chúa, vì tôi được đón nhận cái tin mừng ấy, tôi được hưởng cái lòng thương xót ấy, cho nên tôi hăng hái tôi ra đi, tôi loan báo, tôi gọi mọi người đến. Ví dụ như là tôi đến ông thầy chữa bệnh, tôi khỏi, thì tôi cũng ra về nói mọi người, ô tôi khỏi bệnh rồi, tôi khỏi bệnh rồi, đến với ông thầy đi, ông đó chữa hay lắm, phải không? Tôi vui mừng và tôi giới thiệu cho mọi người. Tôi là người tội lỗi mà tôi được Chúa cứu. Tôi là người đổ bỏ đi rồi mà Chúa lại xót thương tôi, Chúa lại chọn tôi để làm công việc cho Chúa. Vì tôi vui mừng quá, anh chị em ơi, đây này, cái thằng này này, cái thằng mà đầu chỗ mặt ngựa này, cái thằng mà trời đánh thánh vật đây này, cái thằng mà trả ra cái gì đây này, nhưng mà vậy là Chúa thương tôi, Chúa cứu tôi, Chúa vớt tôi lên, rồi Chúa tắm, rồi Chúa gọi, Chúa rửa, và Chúa biến đổi tôi thành con người ngày hôm nay. Trời ơi, Chúa tuyệt vời lắm. Đến đi, đây nè, ông đó, đến đi. Trời ơi, vui lắm, phấn khởi lắm. Nè, đến đi, đụng chạm đến ông ấy đi, hãy để ông ấy đụng chạm đến mình đi. Lúc đó mình thấy nó khác chưa, phải không? Và đó là đi loan báo tin mừng, phải như vậy chứ. phải cảm nghiệm, phải chất chứa được. Trời ơi, lòng thương xót của Chúa tuyệt vời vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Đến đi, tội lỗi ta thế nào đi nữa thì Chúa cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Rồi ông thần kia là ông nhậu nhẹt, ông phá làng phá xóm lắm đó, nhưng mà ông để được Chúa cứu, ông ngồi ông hiền như ông bụt, ông cười hề hề vậy đó, ông biết đó. Thấy chưa? Rồi cái anh chàng kia kìa, ông bệnh tật gần chết đó, ung thư đời kỳ thứ ba, thời kỳ cuối, bác sĩ chê rồi, bây giờ ông ngồi ông quạt quạt đó, ông đó đó. Cái bà này là cái bà bị phá sản này này, bị mọi thứ là thất bại về đường làm ăn, về đường tình hết rồi. Bây giờ bà ấy thín tháo vào đồng thương xót của Chúa, bà ấy cứ cười tươi như vậy, bà ấy xinh như vậy, bà ấy 70 rồi đó. Anh chị em thấy không? Thì khi mà mình cảm nghiệm được điều đó, mình ra đi mình làm báo, thì mình cần gì là phần thưởng nữa. Thế không? Cái phần thưởng đó là về con báo thì mừng, đó là phần thưởng rồi. Vì đáng lẽ là tôi là người thất nghiệp, đáng lẽ là tôi bị xếp vào thùng rác, đáng lẽ tôi vứt vào hố bom. Nhưng mà Chúa đến, Chúa nói: ấy, cái thằng này, thằng người thợ giờ cuối cùng mà đứng làm gì đâu, không, Chúa con thất nghiệp, sao vậy, có ai đây xài con nữa đâu, rồi họ chê họ bỏ hết rồi, này đây, giờ người thợ giờ thứ cuối ra đây, ngồi đây buồn quá, đây ra đây, thôi ra đây, người thợ giờ thứ mấy, thứ một là mấy giờ chiều, muốn bốn muốn năm muốn sáu giờ, cái giờ cuối cùng như tại rồi. Muốn đi sau tính là cái giờ cuối cùng là thứ độ vớt, thấy không, thứ mà đáng lẽ thất nghiệp rồi, sao có việc gì làm không,
thất nghiệp rồi, khó khăn quá, kinh tế sa sút, không có kiếm được việc làm,
mới hỏi câu than quá sức. Việt Nam mình có cái là mới hỏi câu thôi, một hỏi câu trả lời ba câu. Rồi cứ kể, Chúa bảo rồi con cứ nói, cứ kể xong Chúa bảo thôi đi, anh đi làm việc cho tôi nhé.
Dạ được chưa.
Rồi người thợ này bây giờ đi lãnh lương rồi thì cho quần áo rồi cho cái đồng hồ, cầm lấy cái đồng hồ đeo vào. Thôi khó gỡ rồi. Rồi trang bị cho đầy đủ mọi thứ á. Rồi anh đi anh loan báo cho mọi người là tôi là một người như thế nào đối xử với anh. Lúc đó thì anh sẽ đi loan báo cái tin vui, tin mừng, tin bình an đó cho anh. Rồi cấp cho một căn nhà, cho một cái xe hơi, rồi giới thiệu cho đây người đẹp bến Thượng Hải đây. Thấy không? Có gia đình chưa?
Dạ chưa dạ.
Đã hỏi han gì ai chưa?
Dạ chưa dạ.
Đây giới thiệu cho nhé. Được không?
Ngon rồi.
Khi mà anh được như vậy thì mình đi về, không, lái xe hơi về rồi ngon lành lắm. Anh đi loan báo cái tin vui tin mừng này cho mọi người. Anh loan báo cho cái ông mập kia như thế nào? Anh thử loan báo rồi.
Anh đến với Giê-xu, đến với Giê-xu anh có tất cả. Ngài cho tất cả cái vui buồn của anh có mà ngài, anh có này đến với Giê-xu, ngài phải lấp đầy sự bình an cho anh, cho anh có tất cả vật chất và tấm lòng được bình an và hạnh phúc trong ngài.
Chúa chúc lành trăng nhé.
Chúa chúc lành trăng.
Thì nếu mình sẽ không thể loan báo được nếu mình không cảm nghiệm được cái điều đó ở trong mình. Tức là mình không thể cảm nghiệm được, không thể loan báo được nếu mà mình không có cái tin vui ấy trong người mình, không có tin mừng ấy trong mình, không có lòng thương xót của Chúa ở trong mình không thể loan báo được. Và lúc đó thì mình còn cần cái gì nữa thưa anh chị em? Còn cần cái gì ba cái chuyện lẻ tẻ? Đúng không? Được trọn vẹn cả một đấng giàu lòng thương xót đến với mình rồi, được trọn vẹn đấng ấy yêu thương mình và đấng ấy đã ban chính thịt máu để nuôi dưỡng mình rồi, mà đấng ấy đã hy sinh tính mạng để nuôi, để cứu lấy mình rồi, mình là thứ đồ bỏ đi rồi. Vậy thì bây giờ được đấng ấy rồi, ta còn cần thiết gì nữa không? Cái đồng hồ này còn nghĩa gì nữa không? Cái quần áo này còn nghĩa gì nữa không? Phải quần áo này, quần áo nọ nữa không? Phải đi Thái Lan, phải đi Ấn Độ, phải đi du lịch chỗ này chỗ kia để mà về mà khoe với mọi người rằng tôi đã đến chỗ này, tôi đã đến chỗ kia. À kìa, có những linh mục lại đi, cứ đi thay vì rao giảng tin mừng thì lại rao giảng những chuyến đi du lịch. Thay vì kể những kỳ công Chúa làm, Rồi những sự lạ Chúa đang làm thì lại đi kể ở chỗ nước này có cái này, chỗ ăn chơi này, nước kia có cái món ăn chơi kia, nước nọ có cái chỗ nhảy sexy nọ thế kia. Thay vì mình loan báo tin mừng thì lại mình đi, đi kể lại hành trình của mình đã đi đến nước này nước kia và hãnh diện về cái chuyện đó. Có gì để hãnh diện chuyện đó không? Không thưa anh chị em, có gì để hãnh diện chuyện đó. Nếu mà như là Francisco Xavier là đi, ông nói là tôi đi đến cùng cái đôi chân mà đến đầu gối, nó mòn đến đầu gối để đi loan báo tin mừng đến tận hang cùng ngõ hẻm ấy, để đến với con người nghèo khổ, đến với con người mà đang khao khát tin mừng ấy, thì hãy kể về cái hành trình đó. Còn cái hành trình mà mình đi du lịch chỗ này, đi ăn chơi chỗ nọ, đến nhà hàng này, rồi đi thăm thắng cảnh này, đi uống rượu đắt tiền này, rồi chơi thứ hàng xịn này, có gì để mà khoe, phải không? Hay là mình phải khoe rằng mỗi nơi tôi phải mặc một bộ quần áo cho nó phù hợp, có cần thiết phải làm chuyện đó không? Cần không? Và khi mà giáo dân nghe như vậy có thấy phấn khởi không? Mình chỉ thích cái gì? Muốn nghe cái gì? Hả? À, chứ họ đâu có muốn nghe những cái câu chuyện này về hành trình mà đi du lịch với đi du hí hay là đi hưởng thụ vân vân, thế không ạ? Và mình chả hãnh diện gì về chuyện đó cả. Vì thế mà Thánh Phaolô nói rằng khi mà tôi đi loan báo tin mừng tôi không có hưởng cái quyền lợi gì cả, vì chính cái việc đó đã là một cái quyền lợi, đã là một cái ơn phúc cho tôi rồi. Đáng lý là cái thằng này thằng chết ngắt rồi đây này, đáng lý là đồ bỏ rồi, thế gian nó vứt vào sọt rác này, chú bơi chú móc lên chú bảo thôi cũng còn đỡ, còn xài được, tay chân nó cũng còn là xài được, chú tắm chú gội chú rửa rồi chú băng bó rồi chú chữa lành cho nó rồi, này từ nay con đi con nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Vì đáng lý con đã là đồ bỏ rồi, mà con được Chúa cứu vậy con có vui không? Dạ thưa Chúa vui chứ ạ. Đáng lý con đã xếp xó rồi, bây giờ con được lấy ra xài con có vui không? Dạ thưa Chúa vui chứ. Bởi vì con nói về cái đó đi. Đáng lẽ con chết rồi bây giờ con được cứu, nói về cái đó đi. Đáng lẽ con là đồ bỏ rồi, bây giờ con được ta dùng, người ta không dùng thì tao dùng. Chứ không muốn người ta dùng hay muốn Chúa dùng? Chúa dùng, vậy thì Chúa dùng rồi mình còn gì đâu mà phải đòi cho bằng được cái này, đòi cho bằng được cái kia. Vậy thì cái ý riêng của mình lúc đó có còn gì nữa không? Không, đừng có giữ bo bo cái ý riêng của mình. Đừng cho cái này là tốt, cái là hay, rồi mình cứ phải giữ cái hay cái tốt đó. Cái tin mừng lòng thương xót của Chúa là tốt nhất, cho nên đánh đổi cả cái thế giới này lấy lòng thương xót của Chúa thì tôi cũng đánh đổi. Chứ không chỉ là đánh đổi cái xe, cái cộ, cái nhà, cái quần, cái áo, cái trần, cái tôn, cái ghế, cái bàn, cái đó không nghĩa lý gì hết. Anh muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ biết một điều, đó là loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Cái chính yếu cái cuộc đời của tôi nhắm hướng đó mà chạy. Như Thánh Phaolô nói, thưa anh chị em, đó là tôi là người tự do không lệ thuộc vào ai, nhưng đã trở thành nô lệ của mọi người hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi chấp nhận làm nô lệ của nhiều người hầu chinh phục được nhiều người. Tôi không lệ thuộc vào ai cả, nhưng mà tôi chấp nhận lệ thuộc vào các anh chị. Tôi nài nỉ các anh chị, tôi nhắn tin, tôi email, tôi viết thư, tôi năn nỉ các anh chị đến để nghe lời của Chúa, để được nhiều người về với Chúa. Sao giờ này mà cha không ngồi nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe, mà cứ phải lặn lội chỗ này chỗ kia, rồi có khi phải mà chui, rồi phải lén, rồi phải làm thế này khác. Tôi chấp nhận trở thành nô lệ cho mọi người để đem nhiều người về với tin mừng của Chúa, về với lòng thương xót của Chúa. Tôi chấp nhận cái chuyện đó. Tôi tự do, tôi không lệ thuộc vào ai cả. Nhưng mà tôi từ bỏ cái tự do mà tôi chấp nhận làm nô lệ, tôi chấp nhận lệ thuộc vào các anh chị. Này chị ơi, chị làm ơn đến nghe nhá. Này anh vui lòng chiều nay đến nhá. Bác bớt nhậu đi, đến với em nhá. Chị bỏ cái sạp ở ngoài Tân Bình đến nhá. Bà cụ thôi đừng ngồi nhà ăn trầu nữa, đến được không? Được không? Thì tự nhiên bảo mình phải đi năn nỉ, phải đi lệ thuộc vào người ta. Phaolô là tôi chấp nhận trở thành nô lệ cho mọi người để chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người và bằng mọi cách cứu được một số người. Và tôi đi làm loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi nhận được cái chuyện đó.
Con xin tiếp
Vâng, rồi là mời anh đây, chúng ta cho chàng phát tay cũng đưa về anh em này.
Thì chàng nói đến cái chỗ này thì tôi nhớ cái chuyện cách đây có chừng 3 tuần lễ thôi. Hôm đó con có một cái chuyến công tác đột ngột lên trên Di Linh mà đi cũng gấp. Cái hôm đó thì người ta nhờ con là sẽ phải tư vấn cho khoảng 100 người ở trên đó. Thế là con đi thì lúc lên đó, lúc trên đường đi xe thì cái ông mà trưởng cái đoàn đó, ông mới giới thiệu là cách đây mấy ngày thì tôi có lên đây rồi, và trên đây có bán sữa ông chúa rất rất tốt, và mọi người trong đoàn đi kỳ này chịu khó lên đó mua cái sữa này vì là sữa thật. Con nghe thì con không quan tâm cái chuyện này, nhưng mà tới nơi cái là làm việc xong rồi cái tối thì là mời tới một cái chỗ, một cái ông chủ tịch huyện đó ăn cơm xong rồi cái người ta bảo chứ kế bên nhà đây thì là cái bán sữa ông chúa, con cũng không quan tâm đến cái chuyện này. Cái người ta bảo mời đi mua, con không mua. Xong cái người ta bảo chứ vậy thì bây giờ không mua thì cái cô đó cô bán xong rồi, thế con bảo thôi bây giờ mấy anh bên này đi sang bên nhà em xem cái quy trình làm sữa ông chúa. Con cũng không đi vì con cũng không liên quan đến cái vụ này. Thế con ngồi lại, không biết tại sao cô này lại khều con, bảo em muốn anh đi sang cái vụ ông chúa. Thế con mới bảo chứ đi sang coi cái quy trình làm sữa ông chúa của họ. Thế con bảo không, mình không có mua. Cái mà không, em muốn anh đi sang đó. Thế con mới, anh cô này nỉ quá mà trời tối rồi, nên chỉ có 3 người trong mười mấy người thì đi sang thôi. Thế con đi sang thì con nhìn thấy cái chỗ con ông thì con cũng không thích nữa. Thế con lại quay về. Thì cái cô bảo không biết là sao, cô bảo chứ anh ơi, em không muốn anh chỉ coi chỗ này mà anh vào trong nhà em để xem những con ông chúa ở trong nhà nữa cơ. Con thấy lạ quá, bạn tại sao mà cô này có bao nhiêu người mà cứ nhắm con thôi.
Đẹp trai chứ sao.
Xong cái con mà trời tối rồi chứ. Mà nhà tranh thôi, nhà tranh vách đất thôi. Thế con mới đi theo cô này. Mà những người kia họ không đi nữa, có mình con đi theo thôi. Cái là con mới đi vào. Nhưng mà khi con đi nửa đường thì con mới hơi ngạc nhiên. Thì trong cái nhà của cô này có một hình Đức Mẹ. Mà cái vùng này trên đây người dân tộc không mấy người có đạo cơ. Thế con mới mừng quá, con bảo ô, có một hình Đức Mẹ giống như là một cái gì, một cái tin gì vui cho mình. Thế con mới hăng hái con bước tới. Cái chỗ đó bị từ cái chỗ này vẫn kia cũng khoảng 20 thước ấy. Thế con mới hăng hái con đi tới. Lúc con đi gần đến nơi thì con mới ớ ra một cái nữa. Trong nhà có cái hình lòng thương xót. Con bảo ô, như vậy thì càng tuyệt vời nữa, thì vì chuyến đi này là tự nhiên có người bảo mình đi xem ông chúa, nhưng là tới nhìn thấy một cái hình Đức Mẹ, một cái hình lòng thương xót ở đây, mình cảm thấy có một cái gì, con thấy có gì an ủi lắm. Con bước vào, con mới hỏi ủa nhà chị là người Công giáo hả? Thì cô này là người Bắc Kỳ cơ. Con mới vào, con bảo chứ dạ em người Công giáo. Cái con bảo chứ con nhìn thấy hình trước, ủa sao chị có cái hình này? Con bảo dạ xin được. Cái cô bảo chứ em đang đan một cái hình lòng thương xót để em treo ở nhà đấy cơ, em thích lòng thương xót lắm. Cái con phải ngạc nhiên, cái con bảo chứ thế chị có nghe hay là một cái gì về lòng xót không? Cô bảo chứ ao ước lắm. Cái cô mới nói là có nhiều nhạc sĩ Công giáo thì cô em bảo em không có tiền, cho nên là em viết thư cho những nhạc sĩ Công giáo hoặc những người kia xin những cái đĩa hoặc cái gì của họ để ở trên đây vùng xa vùng xôi em nghe. Nhưng mà 6 tháng trời rồi người ta mới gửi cho em được một cái đĩa. Cái em bảo chứ, cái con mới bảo chứ vậy thì tôi hỏi chị này, chị có nghe nói về Cha Long không? Cái con bảo chứ nghe nói, nhưng mà từ trước đến giờ chưa tới bao giờ, chưa nghe được, chỉ cái tiếng thôi chứ chưa nghe lời bao giờ. Cái bảo chứ vậy, cái con mới bảo vậy thì chứ tôi xin lỗi chị, tôi là đồ quần áo xanh. Cái bảo vậy thì chị có muốn lấy cái đĩa không? Cô bảo trời đất ơi, từ trước đến giờ em ơ ước bao giờ mà chưa bao giờ có được. Cái cô mới kể cái chỗ là cái ông nhạc sĩ nào đó mà cô xin 6 tháng mới có. Tôi có đưa cái đĩa ông cho con xem. Cái con bảo được bây giờ chị ghi địa chỉ đi, tôi sẽ gửi cho chị. Thế con mới về nhà, cha nhớ mỗi lần mà con cha gặp con thì cha cứ đưa con đĩa không thôi. Thật cha về nhà con ít khi con nghe lắm chạy. Nghe trực tiếp cha thì con nghe. chứ còn điện thoại mới chứ còn là điện. Con mới gom lại hết, gom lại hết rồi kể cả sách nữa cơ, gom lại con mang, con mới mang ra ngoài bưu điện. Cái con mới gửi cho họ. Xong cái là con hỏi là vậy thì cái này đi mấy ngày thì tới? Cái họ bảo chứ 4 ngày thì tới cái vùng đó. Còn từ cái vùng đó tới cái đà, cái chị này nó nhìn cái địa chỉ, cứ bảo cái này trong thôn trong làng thì tôi không biết. Cái con mới đợi con gửi thì đúng một tuần lễ sau thì cô nhắn tin lại là cô đã nhận được cái đĩa của thẩm cho lòng cô. Cô bảo ao ước bao nhiêu năm nay. Cô bảo nên lấy cho nói là cho nói lấy. Con mới nhớ lời của trong thư của Thánh Phaolô, cô nói là ngõ hầu Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi người. Một cái chuyến đi của con là một cái chuyến đi vô danh tiểu tốt gì cả, nhưng mà tự nhiên là có một cái người khao khát lời Chúa của cha, mà là sao phải lại chung rủi con đi tới và con được con gửi cho họ như đó. Cho nên sáng nay lúc mà đi lễ mình gia tăng, con mới xin anh em con một sắp cái này, tại vì ngày thứ dạ một sắp điện nữa. Dạ ví dụ con nói rồi chắc thì là con bảo chứ vì này mùng năm mùng sợ mùng bốn năm này con lại lên Lâm Đồng có một cái chuyến công tác ngắn ngày thì con sẽ mang theo, và con nghĩ khi con ngồi khám bệnh con sẽ để đây, thì ai thích con sẽ gửi cho họ. Và con nghĩ con không làm được gì, nhưng mà Chú gửi cho con bảo con làm gì thì con làm đó, việc nhỏ thôi. Dạ con sẽ nói.
Thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa đã nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng nhân hậu Chúa nơi linh hồn tôi. Anh chị em có cuốn sách này chưa ạ? Vâng, nếu chưa có thì chúng ta có thể nghe đọc ở trong CD nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Và trong đó thì số 50 Chúa nói: ta ước mong các linh mục hãy rao giảng về lòng thương xót khôn lường của cha cho các tội nhân. Đừng để họ sợ hãi không dám đến gần bên cha. Những ngọn lửa thương xót đang bừng cháy trong cha, kêu gào đòi được phun phát. Cha muốn trao đổ cho các linh hồn ấy. Chúa Giêsu than thở với tôi: sự hoài nghi của các linh hồn đang xé nát lòng cha. Sự hoài nghi của một linh hồn ưu tuyển còn làm cha đau đớn hơn nữa. Mặc dù cha dành cho họ một tình yêu vô hạn, nhưng họ vẫn không tín thác vào cha. Thậm chí cái chết của cha mà vẫn không đủ với họ. Khốn cho linh hồn nào lạm dụng những ân sủng này. Chỗ khác Chúa biết ngay cả những người lẽ ra phải rao giảng và dạy dỗ người khác về lòng thương xót của cha thì chính họ cũng chẳng biết gì. Vì thế cha muốn bức hình phải được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh và tôn kính công khai, ngõ hầu mọi linh hồn đều có thể hiểu biết về điều ấy. Chỗ khác Chúa, trong số 570: con hãy ghi chép những điều cha nói với con. Niềm vui sướng của cha là được kết hợp với các con. Với khao khát sâu xa, cha chờ đợi và mong mỏi giờ phút được đến cư ngụ một cách nghiêm tích trong tu viện của các con. Vì yêu thương các con hết thảy, cha sẽ chuyển đổi những hình phạt được nghiêm xử theo phép công bằng của Chúa Cha. Hỡi ai nữ của cha đã chiều lòng theo những lời kêu nài của con. Công việc và nhiệm vụ của con ở đời này là nài xin lòng thương xót cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với lòng thương xót của cha trong niềm tín thác. Con hãy nói cho cha giải tội biết rằng bức hình phải được trưng bày công khai trong giáo hội chứ không phải chỉ trong nội vi tu viện. Qua bức hình cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn. Vậy hãy để mọi người đến được với bức hình này. Đó là bức hình lòng thương xót Chúa đầy thương chị em. Chúa mong ước rằng tấm hình này không chỉ ở trong tu viện, trong nhà thờ, nhưng mà đến với mọi người, mọi nhà. Và hãy để mọi người đến với bức hình này và từ bức hình này với niềm tin tưởng cậy trông phó thác cầu nguyện, ta sẽ được Chúa ban muôn vàn ân sủng cho. Thì thưa anh chị em, cái câu chuyện mà anh ấy vừa kể đó, cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta có muôn vàn cách, muôn vàn hình thức để loan báo tin mừng, để loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và Phaolô nói rằng anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Trái lại, chúng ta nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không phải chạy mà không xác tín. Tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. Tôi bắt thân thể tôi phải chịu cực và phục tùng, kẻo khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. Rao giảng tin mừng cho người khác đón nhận tin mừng, còn ta thì bị loại, tại vì ta đã không sống với tin mừng ấy. Ta không chấp nhận chịu cực, ta không chấp nhận phục tùng thánh ý của Thiên Chúa, và nhắm mục đích mà chạy, chỉ có cái đích duy nhất là lòng thương xót của Chúa. Tôi cứ nhắm vào đó mà chạy, tôi nhắm vào đó có cái đích đấm, không phải đấm vào không khí. Ta thấy rằng khi mình đấm vào không khí như vậy thì mình sẽ bị té, đúng không? Mà khi ta có một cái đích mà ta đấm, như vậy thì nó đã lắm. Còn nếu mà đấm vào không khí thì ta bị té, thế không ạ? Ta sẽ bị té. Thế vì ta có nhắm cái mục đích lòng thương xót Chúa rồi, cứ thế mà chạy, cứ thế mà lao đầu đi, cứ thế mà tiến tới, bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi thử thách. Và khi như thế, ta sẽ trở thành người được sáng mắt. Vì Chúa nói rằng nếu mà không mù mà dắt mù thì cả hai sẽ lăn cù xuống ảo. Nếu tôi là người đi loan báo lòng thương xót Chúa mà tôi không biết gì về đến lòng thương xót của Chúa thì làm sao tôi loan báo cho cái cô này được? Và tôi nói tầm bậy tầm bạ thì cả hai sẽ lăn cù xuống ao, mù mà dắt mù. Cũng như ông bác sĩ, bác sĩ dỏm mà chữa bệnh cho người bệnh, người bệnh không khỏi mà có khi lại còn lăn cù ra mà chết, thì cả cái ông bác sĩ mà thẩm mỹ viện đó chữa cho cái cô nào đó bơm ngực bơm huyết gì đó cắt tường đó để cho cái cô Huyền ấy, Thanh Huyền, thì cả hai cô ấy thì chết mà ông thì đi tù. Cả hai lăn cù xuống ao. Thì nếu mà tôi loan báo tin mừng mà tôi không hiểu biết, không nắm vững được tin mừng, không sống, không cảm nghiệm được tin mừng, thì làm sao tôi dắt đường cho những người khác đến với tin mừng được? Nếu tôi loan báo lòng thương xót của Chúa mà tôi không suy gẫm, không học hỏi, không nghiên cứu, không nghiền ngẫm và nhất là không cảm nghiệm được, thì làm sao mà tôi nói cho người khác biết về lòng thương xót? Mà có nói người ta cũng chẳng tin. Đúng, nói một cái điều mà anh chưa cảm, nói một cái điều anh chưa đụng, nói một cái điều anh chưa thấu, thì làm sao người ta tin được? Còn đây, đây là tôi đã đụng chạm được cái này, đây là tôi đã tiếp xúc được cái này, đây là tôi đã đến với Ngài và Ngài đã mở trái tim của Ngài ra cho tôi rồi đây này. Cho nên là không chạy vào đâu được, thưa anh chị em. Chỉ có một con đường duy nhất, chỉ có một cái đích duy nhất đó mà thôi. Tôi có thể mù mọi chuyện nhưng mà cái này tôi sáng ạ. Người theo Chúa, người linh mục của Chúa phải là người nắm vững tin mừng. Mọi cái tôi có thể không biết, đố tôi iPad tôi không biết, đố tôi iPod, ai yêu gì tôi không có biết hết, nhưng mà lòng thương xót Chúa tôi biết, tin mừng thì tôi biết. Hỏi cái gì thì tôi không biết, nhưng mà hỏi cái này tôi biết ạ. Hỏi là cái cô đó có bệnh hay không tôi không biết, nhưng mà hỏi về cô ấy có biết lòng thương xót Chúa hay không, mà cô muốn nghe không, muốn nghe không, tôi nói cho bà nghe. Thấy không? Nghe không? Nghe nữa không? Mà không chán chưa?
Chưa.
Nói nữa không?
Chưa.
Đói không?
Chưa.
Khát không?
Chưa.
Chơi nữa không?
Chưa.
À, thì mình làm cho người khác biết về Chúa thì chính mình phải biết về Chúa. Mình làm cho người khác đến với lòng thương xót của Chúa thì chính mình phải đến với lòng thương xót của Chúa. Còn không thì mình sẽ trở thành người mù. Người mù quáng mà dẫn đường nguy hiểm vô cùng. Một mình tôi mù tôi đã đi vậy đã là mệt rồi. Rồi nếu có té thì một mình tôi té, có đụng vào đây thì một mình tôi đụng thôi. Thấy không? Nhưng mà nếu mà tôi dắt theo một cái anh đi với tôi. Tôi dắt cho anh đi đến đi đường. Hai thằng mù đây vô đây. Mẹ chưa ngay gầm ghế này tiêu rồi. Mở mắt ra thấy hai thằng chưa ngõ, chưa gầm bàn.
tiêu thôi. Thì chúng ta thấy là nguy hiểm vô cùng. Nếu mình là Kitô hữu mà mình không biết Đức Kitô, mình là người mù, mình dẫn đường người khác, mình là người đi loan báo tin mừng mà chẳng học giáo lý, chẳng học lời Chúa, lấy cái gì loan báo? Mình là người mù dẫn đường cho người khác. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta chưa tin Chúa, người ta chưa biết Chúa, người ta chưa cảm nhận được Chúa, vì những người dắt đường đôi khi lại là những người không rành đường. Những người giới thiệu về Chúa mà là những người chưa cảm nhận được về Chúa, chỉ thấy lý thuyết mà thôi. Và một trong những cái mà điều Chúa nhấn mạnh cho chúng ta đó là học trò không hơn thầy, có học chữ hết chữ thì cũng chỉ bằng thầy thôi. Thầy Giê-xu của mình, làm sao mình hơn thầy mình được? Học hết chữ thì cũng bằng thầy là may rồi. Đến học nên lòng thương xót của Chúa biết bao giờ cho cùng. Khám phá về lòng thương xót Chúa bao giờ cho hết, nói về lòng thương xót Chúa bao giờ cho cạn. Thôi chúng ta đành phải chấm dứt nơi đây để hẹn lòng ngày khác. Hallelujah. Đến với lòng Chúa xót thương,
vào lòng Chúa xót thương nhân từ.